Express.
Do có nhiều sự tác động cùng một lúc, bão Trà My được các chuyên gia cho rằng khó dự báo và có nhiều kịch bản.
Cơn bão này nó cũng có những cái bất thường riêng của nó.
Việc dự báo khó hơn vì cùng một thời điểm nó có ba yếu tố tác động.
Không khí lạnh đẩy nó xuống phía Nam, rồi thêm sự xuất hiện kịp thời của cái cơn bão ngoài là nó rơi cái Trà My đi ra.
Bắt đầu từ tối ngày 27 tới hết ngày 28 mà nó quay một chỗ như thế thì cái lượng mưa nó sẽ dồn ở cái vùng ven bờ rất lớn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sau khi hoành hành ở Philippines và làm ít nhất 66 người chết, 47.500 người phải sơ tán do mưa lớn và ngập lụt. Chiều ngày 24 tháng 10, bão vào Biển Đông mạnh cấp 9 và trở thành cơn bão thứ 6 trên vùng biển này. Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Nguyên trưởng phòng dự báo thời tiết Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là cơn bão này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Cơn bão này nó cũng có những cái bất thường riêng của nó. Bây giờ trước mắt á, là sau khi nó vượt qua đảo Luzon Philippines thì nó đang ở trên Biển Đông. Trong ngày nay thì nó tiếp tục nó di chuyển về hướng Tây, tức là hướng về phía quần đảo Hoàng Sa, rồi nó tiến gần tới cái vùng biển miền Trung. Nhưng mà qua ngày 27 á, hiện nay thì đang có một cơn bão khác nữa vừa mới hình thành ở ngoài khơi phía đông của Philippines. Ngày mai cái cơn bão mà phía đông Philippines nó sẽ mạnh lên rất là nhanh. Chính vì vậy cho đến ngày 27 thì nó sẽ tác động đi có một cái lực là lực tương tác bão đôi giữa hai cơn bão với nhau. Khi mà nó đủ cái sức mạnh thì nó lôi kéo cái cơn bão này quay trở ra, không đổ bộ. Trước mắt là bây giờ là dự báo như vậy, là không có đổ bộ vào miền Trung, trong khi nó đã đêm 26 ngày 27 là nó đã áp sát cái vùng ven biển của miền Trung rồi. Yeah. Nhưng mà sau đó là cái cơn bão ngoài nó sẽ kéo cơn bão này quay trở ra. Trước mắt là dự báo là như vậy. Cái dự báo này á, cái độ tin cậy cũng khá cao, tại vì nó có cái sự đồng nhất giữa, thống nhất cái ý kiến như vậy á, giữa cái mô hình của Mỹ, của Nhật và một số cái mô hình khác nữa, cho nên là cái khả năng mà cơn bão bị lôi kéo trở ra trong ngày 27 Tây là khả năng nó rất là nhiều. Đó là cái sự hết sức là bất thường.
Tuy nhiên, theo bà Lan, do bão Trà My sẽ chịu tác động chính từ cơn bão ngoài khơi Philippines đang mạnh lên. Vì vậy, nếu cơn bão này suy yếu đi, thì khả năng cao là bão Trà My sẽ đi sâu hơn vào đất liền.
Cơn nó đã là bão rồi, nhưng mà nó yếu. Hiện nay là cường độ nó là bão trung bình thôi. Còn cái cơn Trà My thì đang là bão mạnh. Cho nên bão Trà My vẫn tiếp tục đi vào. Và cái cơn kia nó cũng đi vào luôn. Nó đi cùng hướng. Như vậy thì cái khoảng cách giữa hai cơn bão á, sẽ duy trì như vậy hoặc là nó sẽ ngắn hơn tùy theo cái tốc độ di chuyển. Mà khi mà cái khoảng cách giữa hai cái tâm bão, hai cơn bão nó càng ngắn á, thì cái lực thu hút càng mạnh. Và cái cơn bão ở ngoài nó dự kiến là nó sẽ mạnh lên thành cơn bão mạnh chậm nhất là ngày 27, đêm 26 ngày 27, cho nên nó sẽ lôi kéo cái cơn này đi ra. Thì các cái mô hình số trị, mô hình dự báo bão tính toán được cái lực tương tác rồi hướng di chuyển và cái cường độ của cái cơn bão ngoài tác động với trong cái cơn bão bên trong.
Do còn có nhiều biến số, dự báo bão Trà My vẫn sẽ có nhiều thay đổi trong một ngày tới. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan cho biết.
Như cơn bão Trà My này thì cái việc dự báo khó hơn vì cùng một thời điểm nó có ba yếu tố tác động. Một đó là cái khí áp cao ở lục địa đi xuống phía Nam. Cái thứ hai là không khí lạnh. Và cái thứ ba đó là cùng thời điểm này cũng có thêm một cơn bão ở ngoài Philippines đang hình thành. Và cả ba yếu tố tương tác đấy thì nó khiến cho cái việc dự báo này đi rất khó.
Chiều ngày 25 tháng 10, tại cuộc họp với bộ ngành và địa phương ven biển từ Quảng Ninh tới Bình Thuận về phòng chống bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết có hai kịch bản di chuyển của bão. Kịch bản thứ nhất có xác suất 60-70% bão vào gần bờ hoặc là chạm bờ Trung Trung Bộ rồi quay ngược ra biển. Vùng ven biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió cấp 6-8, giật cấp 10. Kịch bản thứ hai xác suất 30% bão đi sâu hơn vào đất liền Trung Trung Bộ rồi ngược trở ra. Vùng ven biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió cấp 7-9, giật cấp 11-12, tức sức gió mạnh hơn một cấp so với kịch bản thứ nhất. Tuy nhiên, dù với kịch bản nào, cơn bão Trà My cũng sẽ gây mưa lớn và khả năng ngập lụt cục bộ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan cho biết, việc cơn bão quay đầu ở gần bờ sẽ mất nhiều thời gian và khả năng sẽ gây mưa lớn.
cái đợt này cái nguy cơ mà bị ngập lụt do bão thì tôi nghĩ là ở các vùng của Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đều có các nguy cơ bị ngập lụt. Trước mắt đó là cục bộ, tại vì cái lượng mưa khi mà cái cơn bão này vào gần bờ, ngay cả với hai kịch bản thì đều cho thấy là khi gần bờ nó mới dừng lại. Khi mà bão nó dừng lại, nó sẽ dừng ở đấy rất lâu. Trước khi nó bẻ hướng là nó phải quay ở đó một cái quãng thời gian lâu, và quãng thời gian quay của nó thì tôi nghĩ là nó phải cần đến là khoảng 1 ngày rưỡi. Mà 1 ngày rưỡi trong bắt đầu từ tối ngày 27 tới hết ngày 28 mà nó quay chỗ như thế thì cái lượng mưa nó sẽ dồn ở cái vùng ven bờ rất lớn, và cái sóng cồn nó sẽ kéo dài từ đêm ngày 27 cho đến hết ngày 28. Thì với cả hai kịch bản thì đều cái việc đó đều xảy ra, cho nên là hầu hết các cái đài dự báo, ngay cả khí tượng thủy văn trung ương cũng đưa ra cái mức cảnh báo về mưa lớn và rất là lớn.
Theo ông Mai Văn Khiêm, hoàn lưu bão rất rộng, tính từ thành mắt bão ra ngoài khoảng 500 đến 600 km, vùng gió mạnh trên cấp 8, bán kính 250 km. Vì thế tâm bão còn cách xa bờ, nhưng từ chiều mai bắt đầu gây mưa lớn ở miền Trung. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho rằng miền Trung có khả năng sẽ có hai đợt mưa lớn.
Đợt đầu tiên thì có cái may mắn của chúng ta, đó là hầu hết các cái hồ chứa ở phía Tây là đang ở cái mức thấp. Ngay cả cái hồ mà lớn như là hồ sông Tranh của Quảng Nam thì cũng đang ở cái cao trình là 165m của hiện tại. Ở Huế thì cũng đang ở cái mức gọi là hồ thấp, nhưng mà tôi cũng vừa biết tin đó là tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như là đã chỉ đạo cho các cái hồ chứa đó là xả nước sớm. Ngay cả đang ở mức thấp, chúng ta đã có cái động thái đó là xả nước sớm, chứ không phải là đợi đến khi mưa lớn thì mới xả. Cho nên là cũng thấy là về mặt chuẩn bị trước thiên tai thì cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ. Vì sao? Kịch bản của lượng mưa là tương đương với khoảng 500mm trên toàn đợt. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm theo dõi của nhiều trận bão lụt của tôi ở miền Trung ấy, đợt đầu với 500mm thì chưa lụt. Vì sao? Vì các hồ chứa nó đang kiểm soát rất tốt. Nếu mà chẳng hạn như là trong năm 2020 ấy, là lượng mưa trong một ngày ở Huế trong năm 2020 lên đến 700mm, trong 3 ngày lên đến hơn 2000mm. Vì vậy cho nên là nếu với cái kịch bản mưa mà từ 500mm thì chúng ta mới chỉ có gọi là lụt nước trong. Lụt nước trong là tại chỗ, mưa tại chỗ và không thoát được. Còn một loại lụt khác là lụt nước đục, bắt đầu với cái kịch bản mưa mà khoảng lên từ 700mm trở lên cao hơn, mà lại là trước đó đã có mưa, thì chắc chắn là các hồ chứa không kiểm soát được. Thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng, đó là ba cái hiện tượng nguy hiểm nhất xảy ra đồng thời mà khiến có thể nguy cơ gây ra lụt. Thứ nhất đó là hồ đã đầy bởi một đợt mưa trước, thủy triều lên tạo ra cái hiện tượng hàng cửa. Cái thứ ba đó là mưa luôn tại chỗ vào đúng thời điểm đó. Thì cái đây, những kịch bản đó mà gây ra lụt ở miền Trung rất thường xuyên. Hàng cửa là gì? Khi con sóng cồn nó lên ấy, lên cao thì nước mà mưa ở trên nguồn xuống thì kết hợp với sóng cồn nữa, mà vô cái dịp mà vừa mới hết trăng tròn thì nó đúng vào cái đúng cái lúc là sóng cao, thì hàng cửa là gì? Nước không thoát ra ngoài được thì bị lụt, đó gọi là hiện tượng hàng cửa. Với cơn bão Trà My, ba cái điểm cần lưu ý. Thứ nhất là về thời gian, là đêm 27 ngày 28, do có hai cái kịch bản đang dao động lớn như thế thì cái vùng mà dự báo có ảnh hưởng tác động của bão nó sẽ phải tương đối là rộng, bắt đầu từ khu vực của Quảng Bình, một phần của Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đấy, như vậy là một cái quãng khá là rộng của gió, tác động của gió bão. Cái thứ hai, khi mà nó dừng lại và nó quay đầu ra thì nó lại quay lại, nghĩa là mưa lớn sẽ xảy ra vào ngày 27, 28, 29 và 30. Nhưng tới 31 và mùng 1 thì sẽ giảm mưa. Và tới mùng 2 bắt đầu bão, bắt đầu nó tạo ra thêm một cái đợt quay lại. Nó đi chập đường quay lại. Lúc nó đi ra là nó giảm cấp. Nó phải trở thành một cái vùng áp thấp thôi. Nó không còn là một cái sức mạnh như bão. Nhưng khi đấy là sao? Không khí lạnh lại không còn để ảnh hưởng đến nó nữa. Và khí áp cao lục địa cũng không còn để ảnh hưởng đến nó. Thì bắt đầu nó lại quay vòng trở lại. Thì khi nó quay vòng trở lại thì lại tạo ra một đợt mưa lớn khác, bắt đầu từ mùng 4, mùng 5, mùng 6 gì đó. Và với cái kịch bản mà tôi có thể quan sát và với phân tích mình nhìn thấy, chúng ta sẽ phải đối diện với hai đợt mưa chứ không phải một đợt mưa. Một đợt mưa của đầu tiên là của bão Trà My, và đợt mưa của hai đó là tàn dư của bão Trà My có thể tạo thành một cơn bão mới hoặc là một vùng áp thấp mới.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa kéo dài đến ngày 28 tháng 10, lượng mưa khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi 300-500mm, tâm mưa trên 700mm, nguy cơ cường suất lớn trong 3 giờ trên 100mm, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Tây Nguyên mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm, các sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn, Trà Khúc có thể xuất hiện lũ ở báo động 2, báo động 3. Vì bão sẽ thay đổi hướng, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cứu hộ Cứu nạn đề nghị các địa phương và đơn vị biên phòng cần thông tin để người dân biết, tránh tâm lý chủ quan. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, với lượng mưa lớn như dự báo thì không loại trừ khả năng miền Trung xảy ra ngập lụt như năm 2020. Các đô thị từng ngập lụt cần lên phương án kê đồ, di chuyển tài sản giá trị lên cao. Các tỉnh ven biển cần đặc biệt lưu ý sạt lở ven biển do thời gian lưu sóng rất lâu, sóng 45 đến 50 độ trích vào bờ, khả năng cao sẽ xảy ra sạt lở bờ biển. Đối với nguy cơ sạt lở, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương mở rộng rà soát bằng flycam để không chỉ kiểm tra vết nứt mà cả những vị trí có cộng đồng dân cư sống ven sông ven suối. Các địa phương cần kích hoạt hệ thống cộng đồng quản lý phòng chống thiên tai để những nơi này chủ động chuẩn bị sắp xếp nhà cửa, lương thực cho nhau. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.